Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Văn ban Việt ngữ và Hòa ái xin kính chào quý khán giả. Kính mời quý khán giả nghe chương trình phát thanh tối thứ hai, mùng 1 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin xoay quanh về mùa thu cách mạng, một cuộc cách mạng được dẫn dắt bởi ý thức hệ Cộng sản năm 1945. Và sau 69 năm từ mùa thu cách mạng này, đời sống của người dân Việt Nam như thế nào? Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng trước hết, Vũ Hoàng cùng Hòa Ái gửi đến bản tin chi tiết đầu giờ.
Đã có 30 người thiệt mạng do tai nạn giao thông chỉ trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9 tại Việt Nam. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số tai nạn giao thông tăng vọt trong ngày hôm nay so với 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày tại Việt Nam. Số liệu thống kê trong ngày cho thấy cả nước có 56 vụ tai nạn giao thông khiến 30 người chết, 29 người bị thương, chủ yếu diễn ra trên đường bộ. Số tử vong do tai nạn giao thông tăng gấp đôi so với ngày hôm qua 31 tháng 8. Tại Việt Nam, vào các ngày nghỉ lễ Tết, số tai nạn giao thông thường tăng đột biến do nhu cầu đi lại nhiều hơn. Ngoài ra, tình trạng người tham gia giao thông say xỉn khi điều khiển phương tiện cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông tăng cao.
Trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc 27 tỷ đô la. Như vậy, Việt Nam tiếp tục nhập siêu từ nước này hơn 17 tỷ đô la, trung bình hơn 2 tỷ đô la mỗi tháng. Số liệu trên mới được Bộ Công Thương công bố vào ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng ước tính, với nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm, có khả năng Việt Nam sẽ nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc lên tới con số 40 tỷ đô la cho toàn năm. Các mặt hàng Việt Nam hiện tại chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị và linh kiện điện thoại. Trong khi đó, hàng xuất khẩu sang nước này chủ yếu là dầu thô, gạo và một số linh kiện điện tử. Theo Bộ Công Thương, Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia Việt Nam nhập siêu lớn nhất và sự lệ thuộc này ngày càng nhiều. Trong 3 năm qua, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ tăng khoảng 800 triệu đô la, nhưng nhập khẩu lại tăng từ 3 đến 3,5 tỷ mỗi năm.
Trong lịch trình 5 ngày đến thăm Nhật Bản, hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc gặp chính thức với Thủ tướng Shinzo Abe. Bản tin AFP cho biết, mối quan hệ hợp tác an ninh và kinh tế giữa hai quốc gia lớn trong khu vực châu Á đang trên đà khởi sắc. Phía Ấn Độ hy vọng, sau chuyến viếng thăm, New Delhi có thể nhận được khoản vay trị giá lên tới nửa tỷ đô la từ Nhật Bản nhằm phục vụ cho các dự án phát triển hạ tầng cơ sở trong nước. Trong khi đó, giới chuyên gia cũng đánh giá có khả năng Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi số vốn đầu tư trực tiếp vào Ấn Độ và cũng sẽ cấp những khoản vay ưu đãi chừng 50 tỷ yên cho nhiều dự án đường sắt, cao tốc hay khu công nghiệp cho quốc gia này. Được biết, chuyến thăm đến xứ sở phủ tàng của Thủ tướng Modi diễn ra trong bối cảnh cả hai quốc gia có nhiều quan ngại trước sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông và Ấn Độ Dương. Người ta dự đoán rằng trong cuộc gặp gỡ lần này, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ đề cập tới việc tập trận hải quân chung với sự góp mặt của Hoa Kỳ, hay việc Nhật Bản sẽ gấp rút hoàn thiện đàm phán hiệp ước hạt nhân dân sự với Ấn Độ.
Bắc Hàn hôm nay vừa phóng thử một tên lửa tầm ngắn ra khỏi vùng biển phía đông nước này là biển Nhật Bản. Đây được xem là động thái mới nhất trong hàng loạt những vụ bắn thử tên lửa và rocket trong thời gian gần đây của Bình Nhưỡng. Bản tin AFP trích nguồn từ người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được phóng ra lúc 10 giờ 30 sáng giờ địa phương và đi xa khoảng 220 cây số và địa điểm bắn cách biên giới phía nam của Trung Quốc khoảng 60 cây số. Các thông tin khác vẫn chưa được tiết lộ. Được biết, trước đó khoảng 3 tuần, Bắc Hàn cũng đã bắn 5 rocket tầm ngắn ra vùng biển này khi Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Hàn Quốc trong chuyến thăm 5 ngày. Hiện tại, các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc vẫn cấm Bắc Hàn tiến hành bất kỳ một vụ thử nghiệm nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.
Cảnh sát Hồng Kông đã phải sử dụng đến bình xịt hạt tiêu để giải tán đám đông những nhà hoạt động dân chủ tại nước này khi đại diện của chính quyền đặc khu có cuộc họp với lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay liên quan đến cải cách bầu cử ở Hồng Kông vào năm 2017. Bản tin Reuters cho hay, trong khi lãnh đạo cao cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lý Phi đang có bài diễn thuyết phía bên trong tòa nhà, thì một số người bên ngoài đã cố gắng vượt qua hàng rào kim loại và tràn vào khán phòng. Ít nhất 4 người đã bị trúng tiêu cày của cảnh sát. Được biết, lúc đó có khoảng 1.000 đại biểu cấp chính quyền do Trung Quốc chỉ định ở đặc khu Hồng Kông đang họp. Các nhà hoạt động dân chủ đến từ một phong trào có tên gọi Occupy Central. Họ lên kế hoạch phong tỏa trung tâm hành chính và tài chính trên các đường phố lớn ở Hồng Kông. Ông Lý Phi gọi tổ chức Occupy Central là một hoạt động bất hợp pháp, và nếu chính quyền Hồng Kông dễ dãi thì tổ chức trên còn tiếp tục có những hành động phi pháp hơn.
Hồng Kông hiện đang có nguy cơ trải qua một bất ổn lớn sau khi chính quyền trung ương quyết định giới hạn ứng viên tranh cử lãnh đạo đặc khu. Hôm qua, ngày 31 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc mới thông qua quyết định cho phép việc chọn trưởng đặc khu Hồng Kông được tiến hành theo phương thức bỏ phiếu phổ thông từ năm 2017. Tuy vậy, các ứng viên phải do một ủy ban đề cử lựa chọn, và số ứng viên được chọn chỉ từ 2 đến 3 người. Trong đó, mỗi ứng viên phải được sự ủng hộ của hơn 50% thành viên ủy ban. Quy định mới còn nêu rõ, đặc khu trưởng đắc cử phải được chính quyền trung ương thông qua mới có thể được nhậm chức. Được biết, ngay sau khi quyết định trên được công bố, nhiều nhà hoạt động dân chủ, các tổ chức đối lập ở Hồng Kông đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và cáo buộc đó là một nền dân chủ giả tạo vì đã kiểm soát các ứng viên. Cũng trong ngày hôm qua, tại Macau, cũng là một cựu thuộc địa như Hồng Kông, ông Fernando Chui, trưởng đặc khu hành chính Macau, được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa. Cuộc bầu chọn này do một ủy ban gồm 400 người thân Bắc Kinh tiến hành. Những nhà hoạt động dân chủ ở Macau nói rằng cuộc bầu chọn này là khôi hài vì chỉ có mỗi một ứng viên là ông Chui mà thôi. Vài chục người dân Macau đã biểu tình bên ngoài tòa nhà mà người ta tiến hành chọn ông Chui lên làm lãnh đạo.
Đã có ít nhất 1.420 người thiệt mạng tại Iraq trong tháng qua. Số liệu trên mới được Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày hôm nay và cho biết thêm rằng bạo động vẫn tràn lan ở miền Trung và miền Bắc của nước này. Báo cáo cho biết trong số hơn 1.400 người thiệt mạng có 155 là binh sĩ, còn lại chủ yếu là thường dân. Ngoài ra cũng có đến gần 1.400 người khác bị thương và 600.000 người Iraq phải sơ tán vì nhà cửa bị phá hủy. Tuy vậy, Liên Hiệp Quốc cho biết con số thương vong trên thực tế có thể còn lớn hơn vì hiện tại họ không thể thống kê con số ở miền Tây Anbar và nhiều khu vực miền Bắc của Iraq vì những khu vực này đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm đóng từ nhiều tháng qua.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết. Thưa quý thính giả, Hà Nội đang kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Câu hỏi thường được nêu ra nhân dịp ngày mùng 2 tháng 9, như thế là sau mấy mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đa số người dân Việt Nam được thụ hưởng những quyền và cuộc sống như các dân tộc khác, ít nhất là những nước trong khu vực hay chưa? Gia Minh trình bày sau đây.
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước, đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản tuyên ngôn độc lập có những đoạn trích trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 với nội dung: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Bản tuyên ngôn độc lập do ông Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình cách đây 69 năm cũng trích dẫn bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 với điểm: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Những điểm trên được nêu ra trong tuyên ngôn độc lập nhằm tố cáo thực dân Pháp suốt 80 năm đô hộ Việt Nam đã tước mất mọi quyền căn bản của người dân Việt Nam, bóc lột họ đến tận xương tủy, thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn lên án thực dân đế quốc theo chủ nghĩa tư bản, chỉ vì lợi nhuận mà bất kể đến tình đồng loại. Đảng Cộng sản dương lên ngọn cờ giải phóng giai cấp công nhân và nông dân khỏi ách thống trị của những thế lực như thế. Đã 69 năm trôi qua, khoảng thời gian cũng gần bằng 80 năm thực dân Pháp đô hộ Việt Nam trước đây, mà theo ông Hồ Chí Minh là một giai đoạn tăm tối, kìm hãm sức phát triển của dân tộc Việt Nam. Nhiều người từng vì lý tưởng yêu nước, mong muốn giành được quyền sống và ấm no hạnh phúc cho mọi người, đã nghe theo lời kêu gọi của đảng, đóng góp hết sức mình cho công cuộc cách mạng, nhưng về cuối đời, họ lại bị chính những đảng viên Cộng sản hiện nay nắm chính quyền, trù dập vì dám phản đối lại những việc làm bị cho là không đúng pháp luật, đi ngược lại quyền lợi của người dân. Mới hôm cuối tháng 8 vừa qua, một cựu đảng viên với thâm niên 49 tuổi đảng, bà Ngô Thị Đức tại khu phố Trịnh Nguyễn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, phải chặt một ngón tay trỏ để phản đối việc bức ép của công an, buộc bà nhận tội gây rối trật tự khi cùng nhiều người khác lên tiếng phản đối một dự án xử lý nước thải nhưng sẽ gây hại cho cuộc sống người dân. Bà đưa ra nhận định về những đảng viên hiện nay như sau.
Trước kia đúng là một lòng gần lạ, coi như là cùng đảng viên với nhau là như một phục vụ dân đến hơi phải chế tình. Bây giờ họ không đến với dân, họ coi thường dân, coi như cái người dân đấy mình như cái dơ như rác. Họ cho sống được sống, có nghĩa là bắt chết thì chịu. Và họ đến ngày hôm ngày 18 tháng 6 năm ngoái ấy, là công an đi đánh dân, đánh người già, đánh trẻ con, coi như nhất ra nhưng mà họ coi đâu. Nhưng mà họ đánh dân đấy không có tội. Còn bây giờ công an được ăn, được học, được cơm gạo, nông dân người ta sản xuất ra nuôi gai, nâng cơm cho mạo là do dân đóng góp vào. Để cho anh làm nào phục vụ dân như đằng này bây giờ này, coi dân nông gai gì. Cứ nói gì hay nhưng mà làm thì thực hiện thì nó không đúng. Đây là cứ nói ngay như đơn giản như là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ thịt trồng cây như mọi người. Thế ra chỉ nói là dài hôm ngày 27 tháng 7 thôi. Chứ còn thì thực tế ra thì chả tạo điều kiện cho gia đình liệt sĩ gì cả. Nhưng gia đình nhà tôi thì khổ quá. Năm ngoái là cũng vì nước thải này thôi, thế là giữ công nông mất 8 tháng. Thế mà bây giờ kinh tế ruộng thì không còn, chính trị mất hết. Thế mà bây giờ không có công ăn việc làm gì cả.
Một người dân Hà Nội suốt nhiều năm kêu oan vì bị lấy đất một cách phi pháp nhưng không được giải quyết, trái lại còn bị hành hung đánh đập đến ngã bệnh. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương nói về tình hình đất nước sau gần 7 thập niên được gọi là độc lập.
Chúng em đây là sống và làm việc theo pháp luật, nhưng người về pháp luật Việt Nam chúng em không được ủng hộ, không được bảo vệ. Người dân sống không trông ở đâu được, tài sản thì bị cướp, nhiều người thì bị đốt nhà, đánh đập như thế. Tại các phường Hoàng Văn Thụ xảy ra bao nhiêu năm rồi, nhưng không ai giải quyết, nhiều người ta đi khiếu kiện. Tức quá, người ta nhồi máu cơ tim, người ta qua đời. Mà em cũng không hiểu rằng tại sao một cái phường Hoàng Văn Thụ do một ông chủ tịch Nguyễn Viết Cương không có bằng cấp, không có học hành gì, cướp đất công để xây nhà 3 tầng lên, dùng các đất để đi biếu các lãnh đạo. Mà đến cuối cùng bây giờ hại dân, và sự việc dành các văn bản, các bằng chứng nó rõ ràng mười ra như vậy, mà không có một cấp nào của thành phố lại còn đồng loạt vào nữa, thì em cũng không hiểu rằng là cái luật pháp của Việt Nam bây giờ là nó như thế nào nữa.
Bà Lê Thị Ngọc Đa, một thương binh, nay là một dân oan và từng bị bỏ tù do khiếu kiện, bày tỏ hối tiếc vì đã nghe theo cách mạng để tham gia hoạt động từ 5 lên 9 tuổi.
Bây giờ nói tự do thì tôi không biết tự do cái kiểu gì thì tôi cũng không rành. Bây giờ đi đâu thì cũng tai mắt nhìn vào, điện tới điện lui, kêu phải đăng ký cái này cái nọ kia. Thực tế là cái người thương binh như tôi đó đã cống hiến một phần xương và máu thịt, mà giờ nó đối xử như vậy thì mọi người dân bình thường của Việt Nam thì anh hiểu như thế nào đó. Trừ trường hợp là dòng họ đáng dòng đáng họ, mà bây giờ làm sao mà cho đông đảng cho đông để chi để nó dành.
Một số thống kê gần đây cho thấy Việt Nam tụt hậu cả nửa thế kỷ so với Thái Lan trong các công bố về khoa học. Trong lĩnh vực kinh tế, thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam hiện cũng tụt hậu so với các nước khác trong khối ASEAN. Cách đây 5 năm, báo cáo của Ngân hàng Thế giới đưa ra số năm tụt hậu là 158 năm so với Singapore, 95 năm so với Thái Lan và 51 năm so với Indonesia. Hồi tháng 2 vừa qua, thông tin cho biết Campuchia sản xuất được ô tô. trong khi đó công nghiệp lắp ráp ô tô tại Việt Nam đến nay vẫn còn ì ạch. Trong hội thảo nhìn lại nửa chặng đường phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 được tổ chức vào tháng 9 năm ngoái, các diễn giả tham dự đều đưa ra nhận định là Việt Nam suy yếu, tụt hậu và khoảng cách kém cỏi như thế ngày càng xa so với thế giới. Cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoang phát biểu tại hội thảo, chính sai lầm chủ quan dẫn đến những bất ổn vĩ mô. Trong những năm qua, nhiều vị trí thức trong và ngoài nước, ngay cả những đảng viên lão thành cách mạng, cũng đã có những kiến nghị tập thể, thúc giục đảng và nhà nước phải cải cách, từ bỏ con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa lỗi thời để theo xu thế chung của thời đại. Nhưng rồi những tiếng nói tâm huyết như thế vẫn không được lắng nghe. Đất nước vẫn mỗi lúc một kém cỏi thêm so với những nước mà trước đây đã từng ngưỡng mộ Việt Nam dưới thời Cộng Hòa, được mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, kính hòa tổng hợp những ý kiến của dư luận về nỗi buồn mùa thu.
Ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, nhận định tình hình đất nước hiện nay.
Sự thật là đất nước đang lâm nguy chưa từng có. Trước hết từ bên trong, mà họa bành trướng tôi còn không sợ bằng. Đụng vào sửa chữa bất cứ vấn đề gì cho đến nơi đến chốn cũng có thể dẫn đến sụp đổ tất cả. Còn hơn cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hàng thập kỷ nay, sự tha hóa của quyền lực đã lên tới đỉnh điểm. Sẵn sàng mất tất cả, nhưng giữ đến cùng chế độ. Nhưng nếu duy trì nguyên trạng thì eo uột và không thể tồn tại bên cạnh Trung Quốc. Cái ngu dốt và cái sợ đang làm phức tạp thêm tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.
Điều trớ trêu là vị cựu đại sứ nêu vấn đề sự tha hóa của quyền lực vào thời điểm mang tính tinh thần rất quan trọng của cuộc cách mạng đã hình thành thứ quyền lực ấy. Đó là khoảng thời gian mùa thu tháng 8, tháng 9 vẫn được những người cầm quyền ca tụng hơn 3/4 thế kỷ này. Họ gọi đó là mùa thu cách mạng. Cuộc cách mạng được dẫn dắt bởi ý thức hệ Cộng sản năm 1945. Trong bài viết mang tựa đề "Chúng ta lựa chọn gì cho Tổ quốc", ông Nguyễn Trung thử đề ra những giải pháp để Việt Nam có thể thoát khỏi sự đe dọa của cường quốc phương Bắc cùng ý thức hệ là Trung Quốc. Ông viết rằng, hiện nay Việt Nam và nước Mỹ cựu thù lại cùng có những lợi ích và điều này có thể làm cho Việt Nam và Hoa Kỳ đứng cùng một liên minh để bảo vệ sự sống còn của Việt Nam. Chuyện liên minh của ông Nguyễn Trung cũng là suy nghĩ của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang trong bài viết của ông mang tên "Có nên đặt vấn đề thoát Trung". Trong đó, ông nói rằng, thay vì suy nghĩ tìm cách thoát Trung, tức là thoát khỏi Trung Quốc, thì nên tìm cách thân phương Tây với một liên minh Việt-Mỹ. Bài viết của ông Nguyễn Trung cũng nói đến những bức bách lấn át mà Bắc Kinh thực hiện đối với Việt Nam hiện nay. Liên quan đến câu chuyện lớn ác này của đồng chí phương Bắc, blogger Cầu Nhật Tân kể lại chuyện xưa từ khi cách mạng Cộng sản mới thành công trong bài viết "Hơn nửa thế kỷ nhức nhối nơi địa đầu Tổ quốc". Trong bài này, tác giả kể rằng ngay những năm đầu tiên khi hai đảng Cộng sản bắt đầu cai trị hai quốc gia, thì đảng Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng lấn lướt cả. Cầu Nhật Tân minh họa bằng những ví dụ sống động tại tỉnh Móng Cái trong những năm 60, khi các đồng chí Trung Quốc sang giúp miền Bắc Việt Nam Cộng sản. Họ đã cho treo hình ông Mao Trạch Đông, kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc thay vì Việt Nam, và kết quả cuối cùng là nhiều phần đất Việt Nam đã thuộc về Trung Quốc. Đó là chuyện những người Cộng sản Việt Nam đối phó với các đồng chí phương Bắc. Còn trong nước, thì từ khi lên nắm quyền, họ đã thực hiện một chế độ toàn trị mà điểm dựa quan trọng cho chế độ đó chính là lực lượng công an. Trong những ngày tháng 8 này, nhà báo Đoan Trang nhắc lại một bài cô viết năm xưa mang tên "Trời mùa thu Việt Nam buồn lắm em ơi". Mùa thu cách mạng đã biến thành một mùa thu buồn cho những người dân Hà Nội như Đoan Trang, khi thấy nó không còn là của mình nữa. Và cô nhắc lại ý thơ của Trần Dần rằng, Hà Nội chỉ còn mưa sa trên nền cờ đỏ. Hà Nội của Đoan Trang và bạn bè bị mất đi, nhường cho bóng dáng các viên công an, ngự trị phố phường Hà Nội, từ một viên sĩ quan công an dữ dằn, hồi những năm bao cấp ra oai với một cô bé làm đổ nước xuống sàn cầu thang, cho đến những viên công an dữ dằn không kém khi đất nước đã định hướng kinh tế thị trường, dồn đuổi những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược về đồn công an. Chế độ công an trị đó lại tỏ ra bất lực trước những tệ nạn xã hội, tệ nạn tham nhũng ngày nay. Nhưng dường như vấn nạn đó không được những người điều hành đất nước hôm nay quan tâm đầy đủ. Trong một thông điệp gửi đến ngành công an, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại chú tâm đến những lực lượng chính trị đối lập ngày càng có vẻ được tập hợp lại ở Việt Nam. Bình luận về việc này, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội nói.
Hàng năm ấy, cứ vào cái dịp ngày 19 tháng 8 ấy, là cái ngày truyền thống của ngành công an ấy, thì ông Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn đến tham dự và ông luôn luôn có những bài phát biểu ở đó. Thì trong suốt rất nhiều năm qua thì tôi luôn theo dõi những cái phát biểu của ông ấy, thì phát biểu của năm nay với cái năm trước đây hoàn toàn nó giống hệt nhau nhỉ. Thông điệp là không chấp nhận cho các cái tổ chức chính trị đối lập được hình thành rồi phá hoại đất nước, thì đấy là cái thông điệp nói chung thôi. Nhưng mà có lẽ năm nay đáng lẽ là không nên đặt lại thông điệp cũ từ năm trước, bởi vì cái tình hình là có rất nhiều những cái thay đổi rồi. Nhưng mà thấy là cái một cái điều rất ngạc nhiên khi mà ông ta lại đặt lại thông điệp là như vậy.
Em xa đi mùa thu, mùa thu không trở lại.
Tháng 8 mùa thu cách mạng của những người cộng sản lại cũng là tháng 7 âm lịch mưa ngâu trong truyền thống Việt Nam. Thời gian mà người ta cầu mong cho những oan hồn uổng tử siêu thoát. Tháng 7 mưa ngâu năm nay, người ta chứng kiến những tiếc nuối của người dân Sài Gòn và Hà Nội khi những hàng cây cổ thụ bị đốn hạ, nhường chỗ cho những dự án phát triển đường xá nhà cửa. Mà đồng thời, người ta cũng chứng kiến một chuyện bi hài khi Thành ủy Hà Nội định tổ chức sinh nhật 2.000 năm tuổi cho Hai Bà Trưng, một cái ngày mang tính chất thần thoại. Một người dân Sài Gòn gốc Huế là đạo diễn Song Chi, nhìn cảnh những hàng cây và những ngôi nhà xưa bị xóa bỏ, mà viết bài Sài Gòn qua bao mùa phai nhạt. Bà mượn ý thơ Vũ Đình Liên để kết thúc như một khúc bi ca về Sài Gòn ngày nay. Sài Gòn ơi, hồn ở đâu bây giờ? Một người Sài Gòn khác là tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, vốn gốc gác Tây Nam Bộ và Hà Nội, cũng nhìn cảnh mưa ngâu của tháng 7 mà nuối tiếc cho những di tích quá ít ỏi của Sài Gòn lần lượt ra đi cho một cái gì đó nhân danh sự phát triển.
Tháng 7 này cũng chỉ còn vài ngày nữa sẽ qua, nhưng sự hủy hoại di sản văn hóa vật chất, tinh thần nhân danh phát triển hiện đại như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều nơi khác đang làm hôm nay sẽ để lại hậu quả rất lâu dài. Cứ như vậy sẽ không còn gì làm cầu ô thước nối liền quá khứ và tương lai. Tháng 7 cứ còn mãi, những gì đã mất sẽ không bao giờ siêu thoát.
Trở lại với tác giả Nguyễn Trung, ông cho rằng hiện trạng của Việt Nam là khó lòng có thể đứng trong một liên minh với Hoa Kỳ, vì Việt Nam không chia sẻ những giá trị dân chủ như Hoa Kỳ, mà ngược lại, đang thực hiện một chế độ toàn trị. Và chế độ toàn trị này tồn tại dựa trên nỗi sợ của người Việt hiện nay. Nỗi sợ ấy cũng chính là tính chính trị hóa của xã hội Việt Nam mấy mươi năm qua. Nhưng trớ trêu thay, nhân danh chính trị, người Việt Nam đang xa lánh những gì cần phải làm cho một xã hội tốt đẹp và đứng đắn. Trong bài viết, tôi không quan tâm đến chính trị, blogger Người Buôn Gió kết luận. Đôi khi sự bàng quan chính trị cũng là một âm mưu tiếp tay cho kẻ mạnh như vậy. Kẻ mạnh này là ai? Trong bài viết, kẻ tốt, kẻ xấu và tên vô lại, blogger Hiệu Minh kể chuyện những trí thức trẻ dấn thân cho con đường dân chủ hóa Việt Nam. Đó là kỹ sư Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Hiệu Minh viết rằng, báo chí Việt Nam đã từng nêu họ lên như những người tốt, những đầu óc suy nghĩ cho tương lai của đất nước. Rồi, vì thách thức quyền lực của Đảng Cộng sản mà họ bị biến thành những kẻ xấu. Hiệu Minh viết,
đang là người tốt, bỗng mang tiếng xấu, chỉ có thể do kẻ vô lại dựng chuyện. Người ta nể trọng người tốt, không sợ kẻ ác nếu biết cách chống, nhưng ghê tởm và rất sợ kẻ vô lại. Không thể lấy lòng tốt để đối đãi kẻ vừa bét vừa ác lì, bởi đó là tự sát.
Để tránh sự tự sát, 61 đảng viên lão thành đã ra lời kêu gọi nhà cầm quyền hiện nay từ bỏ chế độ toàn trị. Ông Trần Đức Nguyên, một trong những người đặt bút ký kiến nghị và từng giữ vai trò thư ký cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói rằng:
"Cái việc mà đưa ra cái yêu cầu chuyển đổi chế độ toàn trị đó thì đã nói từ thời kỳ 1972 rồi. Đã sau đó đã có một số ý kiến là đã nói rõ là đất nước phải chuyển từ toàn trị sang dân chủ mà nó ôn hòa.
Việc chuyển biến sang dân chủ một cách ôn hòa ấy cũng chính là hướng đến một xã hội Việt Nam của những con người tự do. Xin mượn lời cựu đại sứ Nguyễn Trung nói về những con người tự do ấy để kết thúc bài điểm blog hôm nay.
Đất nước của con người tự do như thế sẽ là bất khả xâm phạm đối với bất kỳ kẻ thù nào. Đất nước của con người tự do như thế sẽ có chỗ đứng xứng đáng trong hàng ngũ văn minh nhân loại.
Đài Á Châu Tự Do cung cấp dịch vụ app để thính giả có thể dễ dàng đọc trực tiếp những tin tức mới nhất, cũng như xem hoặc nghe toàn bộ nội dung chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Hãy download miễn phí ứng dụng app của AFP tại App Store cho iOS hoặc Google Play cho Android để có thể dễ dàng nghe, đọc được AFP tại bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Xin cảm ơn quý vị.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh 30 phút tối Chủ nhật của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz cùng với toàn Ban Việt ngữ. Hòa Ái xin kính chúc quý vị một đêm bình an.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.